Thời Kỳ Bộ Phái, năm 350 đến năm 100 trước Tây Lịch. Theo Nam Phương Phật Giáo thì nguyên nhân phân phái là sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm kể từ lần thứ hai kiết tập Tam Tạng trong Tăng Đoàn Giáo Hội, đã khởi có sự bất đồng về 10 phép hứa khả hay gọi là tịnh pháp. Nhân ngài trưởng lão Gia Xá có duyên sự đến Tỳ Xá Ly, thì nhóm tỳ kheo Bà Kỳ chế ra 10 tịnh pháp. 1. Diêm khương hợp cộng tịnh, tức được chứa muối và gừng. 2. Lưỡng chỉ sao thực tịnh, tức bóng xế hai ngón tay sau giờ ngọ được ăn. 3. Phục tòa thực tịnh, tức ăn rồi rời khỏi tòa đến chỗ khác được ăn nữa. 4. Tô du mật thạch hóa lạc tịnh, tức sau giờ ngọ được dùng những thứ không phải chất cứng. 5. Ẩm xà lâu già tửu tịnh, tức cho uống rượu chưng lên men và không phải là chân tửu. 6. Thú tụ lạc thực tịnh, tức sau khi ăn đến tụ lạc khác được ăn nữa mà không hành pháp tàn thực. 7. Tác tọa cụ tùy ý tịnh, tức cho làm tọa cụ tùy ý. 8. Tập tiên sở tập tịnh, tức cho làm những công việc trước kia tại gia đã làm. 9. Cầu thính nhị xứ tịnh, tức trong một giáo đoàn tuy khu biệt pháp hành tọa nhưng cho cầu thính như chia hai nơi Bồ Tát. 10. Thọ xúc kim ngân bảo tịnh, tức cho cất chứa tiền bạc bảo vật chung. Vì bất bình nên ngài đi vận động các trưởng lão ở phương Đông như ngài Bất Xà Tông, Sa Lan, Tát Bà, Ca Ca Ma, Bà Xà Lam, vân vân, và các trưởng lão đại biểu ở phương Tây như ngài Tam Phù Đà, Ly Bà Đa, Tu Ma Na, Trường Mang, đi giải quyết 10 điều trên là hợp pháp hay phi pháp. Do đây mà giáo đoàn phân lập hai nhóm như trên để thảo luận và quyết định, đưa đến kết quả thành hai bộ phái. A. Thượng tọa bộ, tức chủ bảo thủ giới luật nguyên thủy, sinh hoạt y khuôn như Phật còn tại thế. B. Đại chúng bộ, tức chủ cải tiến nhưng vẫn thiên trọng tinh thần giới luật, vâng thánh ý chư Phật và tùy thuận những vị đã chế giới luật để sinh hoạt kết hợp tùy duyên với mọi nơi. Còn theo Bắc Phương Phật Giáo thì do bất đồng về tư tưởng của Đại Thiên, sau khi xuất gia ông tự xưng là A-La-Hán, nói ra năm việc như sau. 1. Như sở dụ, Đại Tiên nạp bọc để lại vết bất tịnh làm dơ y, sai đệ tử giặt. Đệ tử hỏi cớ sao? Đại Thiên nói: thiên ma quấy nhiễu, tứ quả không thể tránh được bất tịnh chảy ra. 2. Vô tri, Đại Thiên vọng thọ ký đệ tử chứng quả. Đệ tử hỏi vì sao không nhận biết. Đại Thiên nói: tứ quả tuy không có nhiễm ô vô tri nhưng có bất nhiễm ô vô tri. 3. Do dự, đệ tử hỏi: chúng con đã chứng quả vì sao còn nghi? Đại Thiên nói: tứ quả tuy đoạn phiền não nghi, cũng còn nghi lý và phi lý. 4. Tha linh nhập, đệ tử hỏi: tứ quả tự biết giải thoát, vì sao chúng con không tự biết? Đại Thiên nói: như Xá Lợi Phất, còn đợi Phật nói, các ngươi làm sao có thể tự biết? 5. đạo nhân thanh. Đại thiên vào lúc giữa đêm tự trách kêu khổ. Đệ tử hỏi cớ sao? Đại thiên nói, cảm nhận nỗi khổ sâu xa trong ba cõi nên kêu khổ thay. Đó là thánh đạo. Đại thiên tiếp nói kệ, dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, đạo nhân thanh cô khởi, thị danh chư Phật giáo. Nhân đây, đại chúng chia thành hai phe. Một phe theo đại thiên ở kê viên đông hơn, gọi là đại chúng bộ. Một phe theo các vị trưởng lão hiền thánh, ít hơn, nên rời kê viên đến ca thấp di la, gọi là thượng tọa bộ. Bởi lẽ trên, nên sau đến thời kỳ thứ hai này, Phật giáo Ấn Độ bị phân chia thành 20 bộ phái. Mỗi bộ phái đều dựa vào nền tảng tam tạng, nhưng tùy theo sự thiên trọng và tâm đắc về phần nào trong ấy mà biện minh cho thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt theo chủ trương của mình. Như đại chúng bộ trú ở thành Vương Xá phía bắc Ương Quật Đa La, gồm những tăng sĩ trẻ có ý đổi mới cho hợp trào lưu thời đại, nên thể theo lời Phật dạy, tuy là điều giới của ta chế, nhưng địa phương khác cho là không thanh tịnh thì không nên dùng. Tuy không phải là điều ta chế, nhưng địa phương khác cho là hợp lý thì nên làm. Và cũng thể theo kinh Hoa Nghiêm thuộc các kinh Đại Thừa và Xiển Dương. Nhưng trong đó có các vị chủ thuyết độc tôn muốn tách ra làm thành tám bộ phái riêng. Một, nhất thiết bộ, cho tất cả các pháp thế, xuất thế đều giả danh không thực thể. Hai, thuyết nhất thế bộ, cho các pháp thế gian là hư vọng giả danh, các pháp xuất thế là chân thật, vì từ chân thật cảnh khởi chân thật trí, và từ chân thật trí khởi chân thật cảnh. Ba, kê dực bộ, cho rằng hai tạng kinh và luật là phương tiện giải thuyết của Thế Tôn. Chỉ có luật tạng đa giáo điều thiết thật, chú trọng đoạn trừ phiền não. Bốn, đa văn bộ, do ngài tự bì y sau khi Phật diệt độ khoảng 200 năm mới xuất định. Rồi từ Tuyết Sơn đến Ương Quật Đa La, thấy đại chúng chỉ hoàn truyền nghĩa nông cạn của ba tạng lý làm kinh ngạc, bèn đọc tụng vật lý thâm diệu của Đại Thừa. Một số người nghe theo, lập thành đa văn bộ. Năm, thuyết giả bộ, ngài Đại Ca Chiên Viên phân biệt giáo nghĩa trong ba tạng, chỗ nào Phật giả danh nói, chỗ nào Phật chân thật nói, đâu là chân đế, đâu là tục đế. Một số người nghe theo lập thành thuyết giả bộ. 6. Chế đa sơn bộ. 7. Tây sơn bộ. 8. Bắc sơn trụ bộ, do đại thiên cầm đầu nhóm Ba Kỳ gây ra cuộc tranh chấp nội bộ trong tăng chúng. Vua A Dục và Mục Liên Đế tụ họp tăng chúng giải quyết, đưa đến cuộc chiết tập lần thứ 3. Phái ở chỗ cũ gọi là Chế Đa Sơn Bộ, phái tách ở phía Tây Chế Đa Sơn gọi là Tây Sơn Trụ Bộ, phái ra ở phía Bắc gọi là Bắc Sơn Trụ Bộ. Và thượng tọa bộ gồm những bậc trưởng lão hạ cao lập lớn, thủ cựu theo chủ trương của ngài Đại Ca Diếp, điều Phật đã chế không được bác bỏ, điều Phật chưa chế không được chế thêm, và lấy kinh tạng làm bản vị. Tuy bảo thủ, nhưng các vị có chủ thuyết đặc biệt cũng muốn phân ra làm 10 bộ phái riêng. Một, thuyết nhất thiết hữu bộ, do Ca Diên Viên Ni Tử trước tác bộ phát trí luận coi nhẹ kinh, nên tách ra thành một bộ riêng gọi là tác bà đa bộ. Hai, độc Tử Bộ, do hậu duệ của Độc Tử Lý Bộ A Tỳ Đàm của Xá Lợi Phất làm bản vị, tách riêng thành một bộ phái. Do khi giải thích bộ luật này sanh ra nhiều dị chấp khác nhau, nên xuất thành 4 bộ nữa. 3. Pháp Tượng Bộ. 4. Hiền Thủ Bộ. 5. Chánh Lược Bộ. 6. Mật Lâm Sơn Bộ. 7. Hóa Địa Bộ. Sau Phật diệt độ khoảng 300 năm, có ngài Hóa Địa đem giáo nghĩa của Kinh Vệ Đà bổ cứu vào Kinh Luật. Số người tin theo lập thành phái riêng gọi là Di Sa Tắc Bộ. 8. Pháp Tạng Bộ. Do Pháp Tạng đệ tử ngài Mục Liên phân chia kinh điển làm 5 tạng: Kinh, Luật, Luận, Mật Chú, Bồ Tát Tạng. Số người tin theo lập thành phái riêng gọi là Đàm Vô Đức Bộ, Chính Ập Quang Bộ. Do ngài Ca Diếp kết tập lời nói Phật dạy thành 2 bộ loại: 1. Phá Tà Thuyết Ngoại Đạo. 2. Đối trị phiền não chúng sanh. Số lượng người tin theo lập thành phái riêng gọi là Ca Diếp Di Bộ. 10. Kinh Lượng Bộ, cũng gọi là Thuyết Bộ hay Thuyết Chuyện, lấy kinh tạng làm bản vị, không y theo luật luận. Loài thủ tịch nếu y theo kinh tạng thì từ hiện tại chuyển sanh đời sau, dù chưa đắc đạo nhưng hạt giống kinh pháp vẫn không tiêu diệt. Như vậy tổng cộng là 20 bộ phái, nổi bật nhất là Đại Chúng Bộ, Thượng Tọa Bộ và Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Nói chung, tùy theo giải hạnh của mỗi vị trưởng phái mà trong giới luật cũng thành 20 bộ loại. Điều này Phật đã huyền ký trước với ngài Phát Thù: đời vị lai chánh pháp của ta tồn tại sẽ chia thành 20 bộ phái, như người có 20 đứa con đều thương bình đẳng, cũng như cát biển đều đồng một vị mặt. Đó là chất liệu giải thoát trong 20 bộ phái. Ai tu theo phái nào cũng chứng đến thánh quả. Riêng luật tạng được nổi bật nhất trong các bộ phái trên, có 5 vị luật sư xuất sắc đã chủ xướng về luật bộ bằng cả danh hiệu của mình như: 1. Bộ Maha Tăng Kỳ, xuất từ trong phái Đại Chúng Bộ, chủ thuyết về luật thiện kiến và chủ trương dùng sắc vàng để tiêu biểu. Có chỗ ghi: Bộ là bộ Bà Ta Phú Na, thuộc trong phái Độc Tử Bộ, nhưng bộ luật này không có truyền sang Trung Hoa. 2. Bộ Đàm Vô Đức, xuất từ trong phái Pháp Tạng Bộ, chủ thuyết về luật tứ Phật và chủ trương dùng sắc đỏ để tiêu biểu. 3. Bộ Tát Bà Đa, xuất từ trong phái Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ, chủ thuyết luật thập tụng và chủ trương dùng sắc đen để tiêu biểu. 4. Bộ Ca Diếp Di, xuất từ trong phái Ập Quang Bộ, chủ thuyết về giải thoát giới bộ và chủ trương dùng sắc nâu để tiêu biểu. 5. Bộ Di Sa Tắc, xuất từ trong phái Hóa Địa Bộ, chủ thuyết về luật ngũ Phật và chủ trương dùng sắc xanh để tiêu biểu. Về màu vàng, được tất cả các bộ phái đều đồng xác nhận gần giống như pháp y của Phật, lại là sắc tôn quý, thật đáng dùng cho các pháp phục của các tu sĩ, nên được phổ biến khắp nơi từ xưa tới nay. Màu nâu là sáng chế của Bà Đại Ái Đạo, lại cũng tương tự với y hoại sắc của Phật chế, nên cũng được phổ biến ở một số nước theo hệ Bắc Tông, nhất là tại Việt Nam. Còn các màu kia vì luật cứ không vực nên ít phổ biến, chỉ một ít tu sĩ ở Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đặc chế để ứng phó đạo tràng. B. về năm luật phái này là kết quả theo lời tiên đoán của Phật lúc còn tại thế. Khi Ngài A Nan rửa bát của Thế Tôn làm rơi bể thành năm mạch, Phật nói: sau này luật tạng của ta chia thành năm phái do năm vị luật sư xuất sắc chủ trì. Tuy nhiên, chỉ có bốn bộ được phổ biến và lưu hành đến tại Trung Quốc là Tứ Phật Luật, Ngũ Phần Luật, Thập Tụng Luật và Maha Tăng Kỳ Luật. Sau này, truyền qua các nước Bắc Tông, chỉ có hai bộ của Ngài Maha Tăng Kỳ và Ngài Đàm Vô Đức là được phổ biến rất rộng. Nhưng riêng bộ Tứ Phật Luật lại thạch hành hơn hết. 3. Thời kỳ phát triển còn gọi là thời kỳ hưng khởi Đại Thừa. Phật giáo được truyền bá sâu rộng khắp các nước trên thế giới là một kết quả lớn lao của hai hệ Nam truyền và Bắc truyền. Giới luật Phật giáo cũng từ đó mà phát triển. Đáng kể nhất là hệ Bắc truyền. Kể từ đời Giao Tật, khi Ngài La Thập dịch luật thập tụng và phạm vọng giới bổn, thì giới luật đã bắt đầu được truyền bá tại Trung Quốc. Kể đến đời Tam Quốc vào thế kỷ thứ 3 nhập đời Tào Ngụy 220 đến năm 265, niên hiệu Gia Bình năm thứ 2, có Ngài Đạt Ma Ca La, tự Pháp Thời, người Trung Ấn khởi sự qua ở chùa Bạch Mạ tại kinh đô Lạc Dương, tụng thuộc bộ Tỳ Ni giới bổn của phái Maha Tăng Kỳ, bắt đầu giảng và dịch ra bộ Tăng Kỳ giới bổn. Tiếp theo có Sa Môn Đạp Đế ở nước A Tức và Sa Môn Cương Tăng Cải đều ở Ấn Độ đến, đồng đưa qua bộ luật Đàm Vô Đức rồi dịch ra chữ Hán. Trong đó có cả các pháp yết ma, chuẩn tắc truyền thọ giới đàn, nên sơ khởi có 10 đại tắc thọ giới. Trong số đó, có người ở Hà Nam tên Chu Sĩ Hạnh. Sau khi thọ giới tỳ kheo, Ngài chuyên nghiên cứu kinh điển, thường giảng kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, nhưng thấy nghĩa lý văn ý trong kinh khó hiểu, nên quyết ý sang Tây Vực tìm nguyên văn phản bản. Có thể nói, Ngài là người đầu tiên mở đường cho phong trào nhập Tây Trúc cầu Pháp. Đến đầu thế kỷ thứ 5, có Ngài Phật Đà Gia Xá tự Giác Minh và Ngài Trúc Phật Niệm đều là người bổ, là đêm bổ tứ Phật. Đến cuối thế kỷ thứ 5, có một người Trung Quốc rất giỏi về luật phái Maha Tăng Kỳ tên là Hô Sô. Luật sư muốn truyền bá bộ luật này, nhưng dò xét thấy có nhiều chỗ không hòa hợp với bộ luật Đàm Vô Đức mà người ta đã quen dùng, nên Ngài cũng lấy tứ phần luật của Đàm Vô Đức mà truyền dạy cho các đệ tử. Đến thế kỷ thứ 6, lần lượt ở bản xứ có Ngài Đạo An soạn bộ luật Tăng Ni Quy Phạm, Ngài Thanh Nhạc chế các điều luật cấm đội ngoại, Ngài Quan Thống lập giáo pháp luật, Ngài Lưu Chi rộng truyền giới pháp. Đến đời Tiền Lưu Tống có Ngài Phật Đà Thập ở nước Kế Tân và Ngài Trúc Đạo Sanh đồng dịch luật ngũ phần. Đến đời nhà Lương có Ngài Tăng Hữu cũng tích cực mở dạy tạng tỳ ni. Nhất là đến thế kỷ thứ 7, vào đời nhà Đường có luật sư Đạo Tuyên Hiệu Nam Sơn là đồ đệ xuất sắc của pháp sư Huyền Trang, cũng rõ thông tam tạng, nên Ngài rất có công lớn trong việc dịch giải nhiều loại giới luật và mở truyền rộng rãi luật tứ phần của Đàm Vô Đức Bộ do chính Ngài dịch thành 60 quyển, đồng thời làm thêm bộ giới sớ 8 quyển, bộ luật hành sự sao 12 quyển và bộ bình luận nghiệp quả 8 quyển. Các bộ luật của Ngài nhiều cho đến nỗi sau này người ta phải in thành bản ghi các thứ mục và tôn Ngài là sơ tổ sáng lập luật tôn ở Trung Hoa, vì Ngài vừa tận tâm làm các Phật sự mà cũng vừa tu niệm tinh chuyên, nghiêm minh giới luật và được đắc quả hiện tiền. Có nhiều thành tích tương truyền về đạo hạnh của Ngài, nên khiến cho luật tôn của Ngài được cực thịnh, làm chói rạng thiên hạ, khiến cho Việt Nam cũng được ảnh hưởng khá sâu rộng vì ngành luật học này từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, vân vân. Sau đó, thấy người hoằng giới sao lạng, Ngài Phật Độ Trừng liền làm bộ luật Tông Hành Nguyên để nhắc nhở. Kế đến đời Hậu Tống, có Ngài luật sư Doãn Kham lại làm bộ luật Hội Chánh Ký. Thời này, có Ngài luật sư Nguyên Chiếu, hiệu Đại Trí, làm bộ luật Tư Trì Ký để bình phẩm về các bộ luật của Ngài Đạo Tuyên và truyền luật tôn thêm ra khắp nơi, nên được người ta coi Ngài như là tổ thứ hai sáng lập luật tôn ở Trung Hoa vậy. Về sau, từ đời nhà Nguyên đến nhà Thanh, luật tôn bị suy yếu ở Trung Hoa. Nhưng ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8, có một đại sư nổi danh lớn trong Phật giáo luật tôn Trung Quốc, đó là Ngài Giáp Chân, truyền giới Pháp qua Nhật làm sơ tổ luật tôn vào thời Nại Lương, nhằm thiên bình thời đại. Trước khi đi, Ngài cho đệ tử Đạo Tuyên qua trước để báo tin và tổ chức, vì Thánh Vũ Thiên Hoàng Nhật muốn cầu thỉnh Ngài Giáp Chân mà Đường Huyền Tông cản trở. Bởi ý vua thiên đạo lão nên không muốn cho giáo sư Phật giáo nào qua Nhật. Sau đó, Ngài phải âm thầm sửa soạn khởi hành với sự trợ giúp của hai học trò là Vinh Duệ và Phổ Chiếu, cùng sự hỗ trợ của cựu thừa tướng Lý Lâm Phụ và một số người khác. Thế mà tổ chức đến 5 lần đều thất bại vì tàu hư. Cuối cùng, Ngài phải lén tháp tùng với sứ giả Nhật Hồi Cương, được triều đình Nhật đón tiếp vào năm 754. Bây giờ, nữ vương Koke trị vì, bà thỉnh Ngài đến trụ trì nơi chùa Đông Đại tại Kinh Thành, lo việc chủ lễ và giáo truyền giới luật. Nơi đây, Ngài đào tạo được hai người đệ tử xuất sắc là Ngài Như Bảo và Đông Ba Tư. Cả hai luật sư này giữ việc truyền giới cho hoàng gia. Triều đình có lập ba giới đàn. Trước hết là giới đàn chùa Đông Đại dành cho hoàng gia. Kế là giới đàn chùa Quan Âm dành cho các tỉnh phía Đông, và giới đàn chùa Dược Sư dành cho các tỉnh phía Tây. Nơi nào cũng có chư đại đức thường trú để truyền giới luật cho chư tăng và thiện nam tín nữ. Ba nơi ấy trở thành những cơ sở thọ giới cho tất cả tông phái khác, đều gom vào pháp giới nhất thừa, gồm cả hiện và mật của Đức Phật. Sau đó là có thêm hai giới đàn, một ở trên núi Tỷ Duệ do dự thảo của Truyền Giáo Đại Sư và Hoằng Pháp Đại Sư lập chùa Động Từ. Trên núi này, để có đàn quán đảnh thay thế cho ba giới đàn của triều đình. Kế đó là môn đệ của Trí Trường Đại Sư tranh chấp với các môn đệ của Từ Giác Đại Sư ở núi Tỷ Duệ. Họ không thể thọ giới trên núi nữa, nên dựng một giới đàn mới tại chùa Tam Tịnh, mệnh danh là Tam Muội Giới Đàn. Rồi lần lần về sau, các tịnh đều có chùa tráng lệ của luật tôn, giới luật được truyền bá thịnh hành ở Nhật Bản, là bắt nguồn từ Nam Sơn luật tôn của Trung Quốc đã căn cứ nơi luật Đạp Vô Đức mà khai triển. Khởi đầu có hai loại truyền thọ: một, cho người tại gia; hai, cho người xuất gia. Hai loại này là những lễ hợp thức cả tiểu thừa lẫn đại thừa đều thi hành, lại còn lễ không hợp thức khác của đại thừa căn cứ theo Phạm Vọng và Kinh Thắng Mang, thì lễ này gọi là lễ thọ giới Bồ Tát chung cho kẻ tăng người tục. Trong thời Đại Lương, năm 710 đến năm 794. Chỉ có lễ thọ giới tỳ kheo. Đến thời Bình An, năm 794 đến năm 1183, lễ thọ giới Bồ Tát mới thịnh hành. Đến thế kỷ thứ 13 lại có Ngài Duệ Tôn, năm 1201 đến năm 1300, học giới luật tại chùa Đông Đại, chú ý đến tinh thần tự nguyện diễn ra trong Kinh Thắng Mang và Kinh Phạm Vọng, cũng như của Thiên Thai Tôn và Thiền Tôn. Ngài lập ra Tân Luật Tôn, lúc đầu chưa được mọi người chú ý. Mãi đến thời Hậu Vũ Đa Thiên Hoàng thì sự cải cách lớn của Ngài mới được thành công. Bây giờ, Tân Luật Tôn đua nở đến nỗi triều đình đề nghị vua ban cho Ngài tước hiệu là Hưng Chính Bồ Tát. Sau khi hoàn thành lễ cầu đảo chống quân xâm lăng, kể từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16, Luật Tôn ở Nhật Bản cũng bị xuống dốc, bởi một phần do ảnh hưởng học thuyết mới tiểu thừa của Ngài Nghĩa Tịnh, năm 635 đến năm 713, đã từ Ấn Độ mang về lúc trước. Một phần vì sự hưng khởi đại thừa của Thiên Thai Tôn, học thuyết mới của tiểu thừa, tức là sự khai thác về Thiền Tôn, làm ảnh hưởng mạnh đến tinh thần thiền đạo của nước Nhật ngày nay thật là phổ biến. Còn Thiên Thai Tôn, tức là Pháp Hoa Tôn, do sự phát triển tuyệt diệu của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, nên ngày nay ở Nhật Bản còn gọi là Nhật Liên Tôn. Ba La Mã, sự phục hưng giới luật Phật giáo. May thay, đến thế kỷ 17, đời nhà Thanh ở Trung Quốc, có Hòa Thượng Kiến Nguyệt Tự Hoằng Giới, hiệu Độc Thể, là một bậc lão thông tam tạng, uyên thâm luật tôn ở núi Bảo Hoa, đã có sức phò trì giới luật. Ngài soạn bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, bộ Chỉ Trì Tập Hội 16 quyển, bộ Tác Trì Tục Thích 15 quyển, bộ Truyền Giới Chánh Pháp 4 quyển, bộ Chỉ Tác Nhị Trì, bộ Luật Tăng Hành Quy Tắc, bộ Hắc Bạch Bồ Tát, bộ Tác Pháp Yết Ma, bộ Tam Ngũ Bát Thập Giới Chánh Phạm, bộ Giáo Giới Ni Chánh Phạm, bộ Thế Độ Chánh Phạm, bộ U Minh Giới Chánh Phạm, bộ Đại Thừa Huyền Nghĩa, vân vân. Ngài minh định việc an cư, hưng lại việc đã tuyệt, dựng lại việc đã phế, nổi tiếng một thời không ai hơn được. Tương truyền, lúc học đạo với Ngài Chuyên Đại Sư, vừa học xong bộ nào thì Ngài Kiến Nguyệt đã thay cho thầy mà ngồi lọng giảng kinh. Thính chúng đông vô số kể, cũng như khi mới cầu thọ Bồ Tát giới mà Ngài đã được Tam Muội Luật Tổ thấu rõ đại cơ, nên bảo Ngài thăng tòa thay giảng giới Kinh Phạm Vọng. Tứ chúng không ai mà chẳng hết lời khen ngợi. Do đó, Muội Tổ thường nói với đại chúng rằng: cột vương giới 30 năm của ta, nếu không có Kiến Nguyệt thì hầu như bị tóc gãy. Nên khi sắp thì tịch, Muội Tổ liền trao pháp y quý báu và các quyển giới bột cho Ngài để thay tổ và làm chủ núi Hoa Sơn. Từ đó, Ngài Kiến Nguyệt y luật rộng mở đàn giới cụ túc. Ngài cũng lập nhiều đạo tràng kiết giới an cư, giảng dạy luật giới. Mỗi lần Ngài lên pháp tòa nói giới, ít thời 5.000 người, nhiều thời lên đến 1.400.000 người. Kẻ tăng người tục thường xuyên quy hướng theo Ngài đầy đường chật ngõ. Do đó, người ta gọi Ngài là Đạo Tuyên Tái Thế. Có lần, một người từ Điền Nam núi Kê Túc tới nói Ngài là hóa thân của Đức Ca Diếp. Nhờ uy thế lớn lao ấy nên luật tôn của Ngài được tỏa sáng khắp nơi, làm ảnh hưởng tới ngành luật học của Phật giáo Việt Nam khá lâu dài cho đến ngày nay.